Hòa Thượng Thích Từ Thông giảng Kinh Duy Ma Cật, kỳ 13. 2. Thế nào là tứ vô lượng tâm?
Ta biết là tu hành Đầu Đà đi khất thực là để mà cái lý luận của ông là đãi tâm từ mà thương người nghèo, để gieo cái hột giống lành cho người nghèo, để người nghèo được lợi lạc, được phước báo mà. Thì bà hỏi, tôi đã nói rồi, bây giờ các Phật tử để ý nè, khất thực là một vấn, là một hạnh ở trong 12 hạnh Đầu Đà. Sống đời sống khất thực có thể hướng dẫn được từng phần phiền não, cởi mở được một ít mối manh ràng buộc. Nó mở cũng khá nhiều á, nói là ít chứ còn cũng khá nhiều. Tuy nhiên là nếu mà đi khất thực không á, tu Đầu Đà không á, thì là chưa cởi mở hết được phiền não đâu. Cởi mở được một phần nào cũng khá lớn. Còn cái vấn đề mà đi tìm nhà nghèo đó thì nó phân tích như thế này nè. Già nghèo là chuyện của xã hội, của chúng sinh, ai có phần nấy. Cái người tu hành không nên đặt cái vấn đề giàu nghèo. Giàu nghèo là chuyện của xã hội, chuyện của chúng sanh, tùy theo phước báo nhân duyên của người ta mà có kẻ giàu người nghèo. Điều đó không phải là cái chuyện của tu sĩ quan tâm. Nghèo không hẳn khổ, biết đạo đức sống tâm tu túc thì nghèo cũng có thể an vui hạnh phúc. Đó là theo giáo lý của nhà Phật. Vì vậy cho nên cái ý niệm của ngài cái biết mà thương người nghèo, muốn gieo cho họ được cái phước báo, cái hạnh phúc để cho họ được an vui đó, thì cái ý tưởng đó là đối với đề giáo lý của đạo Phật là không đúng rồi. Bởi vì không phải là người nghèo mà khổ đâu. Nghèo khổ có, mà nghèo không khổ có. Hiểu được kiên túc cho cái đời sống phạm hạnh thì giàu nằm dưới đất mà cũng vui. Còn người mà không kiên túc mà đòi hỏi tham vọng đầy ngập cái gì ở trên thiên đường cũng không có dễ. Những người nghèo người ta có thể là mua được một đôi dép, một đôi giày, người ta đi là ta mừng bằng lòng lắm rồi. Nhưng mà cái bà mắc cốt đó, bà tổng thống mắc cốt đó bảo 1.000 đôi giày, rồi bà bị lưu vong cả 50 năm nay, rồi giờ bà về bà kiện bà đòi lại 1.000 đôi giày đó. Thế thì trong khi mà bắt kiện và 1.000 đôi giày thì bả bị người ta kiện 90 cái tờ cáo trạng tội lỗi. Thế thì giá như có đòi được 1.000 cái đôi giày đó, người đó có được ân duyên không, hay là mình sẽ bị 90 cái lá đơn bị kiện kia. Cho nên cái vấn đề là đánh giá mà là thương người nghèo thì họ khổ gieo nhân lành cho họ để họ được hưởng phước, còn người giàu khỏi lo họ nữa vì họ xứng rồi đó, không đúng. Cái quan điểm đó là nhận thức cái đó là của ngài Đại Ca Diếp là không đúng, cho nên bị ngài Di Ma Cật quạt cho một trận như vậy. Thanh bình thường lạc là chuyện có thật, mà xưa nay các vị mà gọi là từ thánh nhân, nó gọi là thánh nhân đó mà, thì hiện đại đa số là thánh nhân, không có người nào giàu hết, nghèo không à. Còn như đức Phật của chúng ta là thánh nhân xuất thế gian, nó vượt hơn các cái bậc thánh nhân của thế gian, thì lại càng nghèo hơn nữa. Nghèo hơn nữa có nghĩa là ai cũng biết là ngài nhất bát thiên giao hạng, cô thân vạn lý du, đi xin ăn chỉ có một mình bát mà thôi, và rày đây mai đó không có nhà cửa. Còn môn đồ đệ tử thì chạy vậy thôi, chứ còn không có người nào là của mình. Đó là thánh nhân xuất thế gian lại càng nghèo hơn cái thánh nhân thường. Thánh nhân thường như ở Trung Quốc mình gọi là như là Khổng Tử, như là Lão Tử, như là Trúc Lâm Thất Hiền, là vân vân á, là tuy là thanh bạch, thanh bạch đó, trong sáng đấy, như là Vua Nghiêu, là Vũ Tuấn, tức là hạng thánh nhân đấy, nhưng mà cũng còn có chút sự nghiệp, có nhà cửa, có làm chút đỉnh, rồi chút chút này, chút chút nọ. Còn mà thánh nhân xuất thế gian là như đức Phật của bổn sư của chúng ta là nghèo hơn tất cả mọi người. Nhưng mà có phải vậy mà khổ đâu. Cho nên đánh giá là người nghèo là khổ, cho nên giúp đỡ họ để cho họ được phước là nó sai. Cái câu chuyện mà những phước mà đi tìm mà Hứa Do để mà nhường ngôi vua cho Hứa Do, mà Hứa Do là một người nghèo ở trong Lâm Mô Sàn Giả, ông nghe rồi xong rồi thế là ông tức về rồi là ông xuống suối ông rửa cái lỗ tai rồi hào phủ đang chăn câu ở trên kia, ở dưới dòng nước kia, sắp ra câu đi sọc sọc mà ruộng lại dòng máy anh làm gì nữa, anh rửa anh kì cái lỗ tai con dữ vậy. Nói ông Thúc ông tìm tôi, ông nhường ngôi, nhường ngôi thiên hạ cho tôi mà. Hào phủ nghe ông nó chết ra rồi, vậy là anh rửa lỗ tai con này mà tôi nãy tôi ngay tôi cho câu uống nước rồi. Ở dưới dòng suối này, vậy là cái miệng câu tôi dơ rửa, về múc nước chỗ khác đem rửa lại cái miệng câu. Đấy là chuyện của các cái bậc thân nhân thế gian ấy, họ thanh nghiêm, họ trong sạch chất tốt, vì họ không màng tỏ vậy đó. Cho nên những người đó là không có, không có giàu được. Giàu không hẳn ngôn, làm giàu bằng bất chánh, bằng bất lương, bằng bất nhân, bất nghĩa. Bên ngoài thì giàu mà bên trong thì lo âu sợ sệt khổ đau tiền miên, tập thiếu đa ưu là chuyện có thật. Cho nên là cổ nhân các vị thánh nho thì gọi là thanh bần thường lạc, mà tập thiếu đa ưu là gì? Nghèo mà thanh bạch như hứa do thầu phủ vui lắm, không hề có hứa tiếp, không hề có ăn năn gì, không hề trong đầu óc cũng có cái gì mà xáo trộn mà sợ sệt khủng hoảng. Có những người giàu mà tộc phú thì rồi thì đêm ngủ không yên, nằm trong máy lạnh mà cứ rình rình mồ hôi, vì tâm hồn nó bấn loạn lo âu quá cho nên nó không cảm thấy mát được, thần kinh vẫn căng thẳng. Quan niệm giàu là người đầy đủ phước đức được hưởng nhiều hạnh phúc là sai. Đấy, tôi biết những câu nó ngắn như thế này mà nếu mà Phật tử để ý đọc thấy đó, mình tư duy ra mình thấy rõ lắm. Tưởng là người giàu là được hạnh phúc hả? Nhưng mà nghĩ như vậy là sai đấy. Quan niệm nghèo là kẻ đáng thương, cần giúp đỡ để cho họ hưởng được phần nào hạnh phúc cũng sai. Thầy nói cái này là tôi nói rõ thêm cái này là để người các Phật tử để ý rồi. Những năm trước tới giờ tôi nói cái này, nếu mà người ta, người nào mà không hiểu mà không có cảm tình, người ta nói tôi là nói chuyên sở người khác, tại mình làm được thì mình nói người khác. Chứ cái quan niệm mà cho rằng là cái người tu sĩ mà tạo ra được sự nghiệp của cải, vườn đất là chùa miếu chùa am, vườn đất sự nghiệp thiệt nhiều á, phần nhiều phật tử đánh giá là những vị đó là những vị tu hành phước đức lớn, vì được phước đức lớn cho nên là được người ta cúng dường nhiều, cho nên là nhà cửa nhiều, đường vườn đất nhiều, rồi là chùa chiền nhiều, rồi sự nghiệp sang cả này kia. Đánh giá vậy là không đúng, đánh giá là người như vậy là gọi là phước đức nhiều rồi không đúng. Nên ở đây cái đoạn này tôi nói là các Phật tử để ý cái chỗ đó, không phải là sự nghiệp sang giàu của cải, nhiều cơ ngơ, nhiều đồng tiền, nhiều đất đai, nhiều là đủ thứ, nhiều chùa chiền đó là phước đức không phải, cũng có thể là một phần là có phước đức, nhưng mà nói rằng là cái đó quyết định để chứng tỏ là điều đó là phước đức là không phải. Đó là những người mà thanh bần thường lạc, người ta không có cái gì sang cả, cũng chẳng có sự nghiệp gì hết mà bảo rằng người đó không có phước đức cũng không phải. Mà nếu nói không khéo là nó đã sai mà lại còn lớn quá là mình á, mình phạm tội với đức Phật của mình. Là vì các vị hiểu như tôi vừa nói đó, đức Phật từ khi thành đạo rồi là chỉ tin và đủ ăn thôi, không có sự nghiệp gì hết, không có gì hết, mọi thứ nhà cửa là cảnh sát này kia là đều do các là quan vua cư sĩ ta làm sao ta làm. Rồi Phật là ở là không có nói của mình, tới đó ở đó bao lâu đó, mấy ngày mấy tháng không chừng rồi thì đi. Chứ còn là cái sự nghiệp của mình là một cái nguy hiểm vô cùng. Thì cái việc đó là phải nghiên cứu, phải thấy được cái đạo lý chân thật. Người tu sĩ nhìn bằng tuệ nhãn, không đánh giá khổ vui qua hình thức sự nghiệp nghèo giàu. Nghèo giàu, giàu mà nói được ăn vui hạnh phúc, nghèo mà nói khổ là không đúng. Nhìn bằng cái đó là nhìn không đúng, nhìn bằng cái mắt của bạc địa phàm phu. Bình đẳng là cái tiêu chuẩn đa đạo đức và quả chính của người đạo sĩ, phải dựa trên cái tinh thần bình đẳng của đạo Phật. Đó là cái tiêu chuẩn đo về mặt đạo đức, phải có cái tâm bình đẳng mới được. chứ vì người nghèo, thương người nghèo mà tạo điều kiện cho người nghèo được hưởng phước là không bình đẳng. Ngược lại, sắp ta sắp nghiên cứu tới ông Tu Bồ Đề, ngược lại ông Tu Bồ Đề vì nghĩ tới cái nhà giàu mà thường hay mê tha tị lạc, cho nên là cần tìm cách để giáo hóa họ, để độ họ, để cho họ khỏi sa sút trên cái con đường là tu hành, thì lại cũng không bình đẳng. Cho nên cái vấn đề của đạo Phật là phải bình đẳng, nhìn tất cả mọi người bình đẳng, thì đó mới là cái tiêu chuẩn đạo đức về cái quả chính của người đạo sĩ. Tứ vô lượng tâm của Phật thể hiện cái tiêu chuẩn đó. Cho nên Đức Phật là đại từ, cái lòng từ đó. Làm thế nào mà cho vui được tất cả chúng sanh như nhau, gọi là đại từ. Đại bi là làm thế nào mà hóa giải diệt trừ được tất cả cái khổ cho tất cả chúng sanh như nhau. Chứ một từ năng dữ lạc bi, năng lạc khổ đó. Có những từ tôi sẽ nói với đại chúng về cái chữ tự nhiên. Tự nhiên đừng hiểu cái nghĩa là Đức Phật thương tất cả chúng sanh dữ lắm, không phải đâu. Chữ bi nghĩa đen là thương đó, nhưng mà đạo Phật không cắt nghĩa chữ bi là thương. Chữ từ là lành, chữ bi là thương. Nhưng mà nếu mình nói Đức Phật là cái lòng thương của Đức Phật bình đẳng, nó nói cái đó chưa đúng. Nói cái đó là nói với những người học Phật thấp. Cho nên là nói rằng là Phật thương chúng sanh là như con một rồi như mẹ thương con đó, nói cái đó là nói với người học Phật thấp. Chứ cái người mà học Phật sâu rồi đó là Đức Phật là đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Nhưng mà đại từ đó tức là từ năng giữ lạc, là thế nào mà cho tất cả chúng sanh, tạo mọi điều kiện, dạy dỗ hướng dẫn kiểu nào đó để cho chúng sanh được an vui. Còn bi là năng bạc khổ. Nếu chúng sanh mà đã lỡ khổ rồi thì bằng mọi cách chỉ cái nguyên nhân, cái cội gốc nào để giúp nguyên cái nguyên nhân khổ để rồi họ không còn khổ nữa. Thế thì là cho nguyên và cứu khổ, đó là nghĩa tự nhiên. Chứ mà đặt cái tâm thương người nghèo, đổ cho người nghèo, ngược lại ông Tu Bồ Đề ta pháp học đấy, để cái tâm thương người giàu đổ cho người giàu là mất đi cái tiêu chuẩn trong sáng bình đẳng của đạo Phật. Thương là không được, còn thương là không được. Cho nên Đức Phật không hề thương ai hết hả? Tôi nói câu đó là tôi nói để kích thích cái thính giác của đại chúng. Hồi nào giờ ai cũng nói Đức Phật lòng thương tất cả chúng sanh, nhưng mà tôi mới nói câu đó là tôi dụng ý đó. Đức Phật không hề thương ai hết hả? Bởi vì nếu thương là nó phải sai lầm, như ông ta biết đó là thương người nhà. Cho nên tìm mọi cách tạo cái điều kiện cho họ có cái điều kiện để mà họ tạo cái tiếng nhân an lạc. Ngược lại ông Tu Bồ Đề thương người già, sợ họ đâu rồi họ nó thuốc đi, họ quên tu hành đi, họ hưởng cái thuốc nó hết đời sau họ khổ đi, thì đã sai lầm rồi. Cho nên thương là sai lầm. Mà muốn không sai, mà muốn thành vô thượng Bồ Đề là như Đức Phật á, không hề thương ai hết. Thành ra cái kiểu là giảng ở đây đó, tôi giảng như vậy là tôi nhắc đại chúng là phải là những người nghe mà có liên tục, có cái quá trình nghe liên tục à. Nhưng mà mới lâu lâu mà vô lần mà nghe tôi nói kiểu đó là không chấp nhận được rồi đó. Thật mà nó không thương ai hết là sao? Nhưng mà phải học như vậy mới là người đệ tử Phật à. Người nào mà nói thật thương chúng sanh đó là người đó à. Coi như thủy bán Phật và hại Phật à. Bởi vì chịu sao cho nổi. Nếu mà thương chúng sanh là Phật không cách nào mà sống nổi tới 80 tuổi. Tôi nói rồi đại chúng để ý coi. Nếu mà các vị trong nhà các vị có chừng 8 đứa con thôi, mà trong đó có 2 đứa tốt, còn 6 đứa thôi, 6 đứa quậy phá, thì tè ma tí có, tờ bạc có, uống rượu say sưa về chửi bới có, ăn cắp TV rồi đầu máy rồi đem bán hết có, thậm chí lấy nồi cơm cũng đem bán luôn. 6 đứa như vậy mà trong đó có 2 đứa tốt, 3 đứa tốt, còn lại 5 đứa quậy, thì làm cha mẹ ở trong cái gia đình đó tôi thấy cũng khó mà kiếm được 60 chứ đừng nói 80. Bởi vì nó rầu rĩ râu ria ra rậm rạp, chịu không nổi bạc, chịu không nổi tiền bạc không đủ cung cấp cho nó. Mà bây giờ làm sao đó giờ đau khổ vô cùng là tại sao đau khổ? tại vì thương nó quá, thương quá đi. Con cái mà cái kiểu vậy là thì cho nó tính như vậy thì rồi đâu nó sẽ đi lên tờ bắn cướp, nó làm những điều sai trái với xã hội, nó sẽ bị tù tội, thậm chí mà nó làm quẹt quá tẹo là nó bị tử hình nữa cơ, nếu nó giết người. Rồi còn những cái đứa mà sai xương như vậy mà nếu nó có vợ mà vợ nó đẻ ra thêm 4-5 đứa con nữa thì mình là ông ngoại ông nội đây mới làm sao mà nuôi nổi nó, vợ chồng nó và cho con nó nữa. Cứ như vậy mà 3-4 đứa con như vậy mà vì thương nó thì cha mẹ không thọ tội, không thọ tội chỉ vì thương. Cho nên nếu mà Đức Phật mà thiếu mà thương chúng sanh là Phật cũng không thọ tội vì chúng sanh nhiều cái can cường, nhiều ảnh chúng sanh can cường đang điều đang phục giải không nghe, mà không nghe mà đa số không nghe, còn cái thiểu số mới nghe mới tu tập. Tu tập thì có cái số chịu nghe bắt đầu tu tập, chứ còn cái số mà tinh tấn tu hành để mà diệt trừ phiền não vô minh để mà thành Bồ Tát thành Phật là quá ít đi. Nếu vì Đức Phật mà chịu sao cho nổi số chúng sanh như thế, nếu mà ông đặt cái lòng thương giống như là cha mẹ thương con. Cho nên mà nghiên cứu cho kỹ rồi là ta phải hiểu rằng là Đức Phật là đại từ đại bi, nghĩa là ngài chỉ vận dụng cái lòng, cái lòng cho vui tất cả chúng sanh và cái tấm lòng mà nhổ bạc tất cả các cái khổ cho chúng sanh dễ thôi. Đó là một cái lòng gọi là tự nhiên vậy. Nếu chúng sanh là ngài làm vậy thôi, chứ không có thương, không có đặt lòng thương. Cho nên là cái chương đây nè, đọc đây là một lát nữa là có cho tôi nói tôi chứng minh đàng hoàng trong kinh. Qua cái phần tổ đức Phật của ngài Tu Bồ Đề, các vị sẽ thấy chẳng những trong phương mà ngài Di Ma Thật nói rằng là đối với tất cả chúng sanh cần phải có quán tâm, quán nguyên luôn cái đạo lý của kinh điển này là vậy. Cái nếu mà đối với tất cả chúng sanh mà ông mà ông thấy chúng sanh mà nó thương, nó cúng dường ông mà ông thương nó là ông thương rồi đó. Rồi nó đưa ông lên cái cung kính, nó cúng dường ông mà ông thương nó là ông hư rồi, nó cũng hư. Nó cúng ông mà bằng một cái lòng thương, tại sao vô số thầy khác nó không thương? Nó không cúng, mà nó cúng ông, như vậy là cái số chúng sanh nó thương ông rồi. Mà nó thương ông như vậy là ông cũng thương lại nó rồi. Mà ông thương nó thương ông, mà thầy thương tò thương thầy, thì nó giống như là cảnh sát của ngọn đèn đi mà nó cái trái về gọi về cảnh sát con khỉnh vậy mà. Cho nên là cái phần mà ta có học đây đó, đối với tất cả chúng sanh phải có quán tâm, nghĩa là không được sinh lòng thương, không được thân mật, độ tất cả chúng sanh, phục vụ tất cả chúng sanh, cho vui tất cả chúng sanh, nhổ tất cả các khổ cho chúng sanh mà không được sinh lòng thương. Cái đạo lý như vậy mới là học đạo lý khích đạm, hết giờ là cao siêu. Chứ còn đại chúng mà học kinh điển mà nói là Phật thương mình lắm, Phật thương lắm đó không có được. Phật đó là không thành Phật được. Nếu còn lòng thương ai là Đức Phật không thành Phật được. Giống như các vị xuất cảnh. Xuất cảnh rồi là không còn thương ai đây nữa. Chứ nếu mà vì một cái đứa con nào đó mà mình thương quá mà nó bị giặt ở lại thì cái người xuất cảnh đi không an tâm và thậm chí không đi. Hoặc là còn cha mẹ già yếu 80 rồi mà giờ đây là những con cái trẻ đi hết rồi mà còn bỏ cha mẹ già yếu vậy là không nói lòng đi thì không đi được. Vì sao vậy? Vì còn thương cha mẹ nhớ ơn thân thành dưỡng dục. Hoặc là vì thương cái đứa nhỏ này, cái đứa con này đây này, giờ nó 25-27 tuổi mà nó lại có tật nguyền, nó không làm ăn được cái gì cả, nó nhờ sự che chở của anh em của cha mẹ mà giờ cha mẹ anh em đi hết bỏ nó bỏ sao đành. Thế này là vì lòng thương mà không đi xuất cảnh được. Thì Đức Phật đối với chúng sanh cũng vậy. Nếu Đức Phật mà thương tất cả chúng sanh là cái ái tâm của Phật còn rồi, là Phật không còn là một cái đấng là vô thượng Bồ Đề là vô thượng Niết Bàn được nữa. Bởi vì thương cũng là một cái khổ mà, nó trong ngũ dục mà, nghĩ nọ ai cụ ái ố dục. Cho nên cái chỗ đó là cái chỗ tuyệt vời của đạo Phật, của đại thừa Phật giáo. Cho nên cái vô lượng tâm của Phật là thể hiện cái tiêu chuẩn đó. Phật ban đó lòng từ bình đẳng như ánh sáng mặt trời chiếu xuống tầng gian cho sinh linh dạng vật. Đây gọi là lòng từ bi của Phật là vậy đó. Mà khổ cho chúng sanh, cho vui chúng sanh là dứt khổ cho chúng sanh với một cái tâm lòng. Tấm lòng nghĩa là y như ánh sáng mặt trời mà gọi xuống tầng gian, ai muốn dùng kiểu nào đó thì dùng. muốn làm năng lượng để chạy xe hơi, muốn làm ra điện, muốn phơi túi khô, muốn làm bánh tráng, muốn phơi nhang, muốn phơi tôm, muốn phơi quần áo, muốn xài cái gì xài. Và tùy theo cái yêu cầu của mọi người mà xài, làm cho cây lá có được thêm sắc màu, có được thêm màu xanh, vân vân và vân vân, tùy theo muốn xài thì xài. Mà ánh sáng mặt trời không dụng ý cho bất cứ một cái điểm nào. Nghĩa lòng từ bi của Phật là vậy. Người tu hành đạt tới cái đó mới là đạt cái tiêu chuẩn như là từ bi hiển xả của Phật. Vì vậy cho nên là trong cái đường tu hành là phải hết sức tập tôi luyện. Tôi luyện trở thành như là lục tổ Huệ Năng nói đó. Là đáng tự vô tâm ấy dạng vật, hà phòng dạng vật thường ý nhiễu, thiết ngư bất thả sư tử hống, khắp tợ mộc ngân khát qua hiểu. Qua hiểu phùng nhân diệt bất sinh, do mộc ngân thể tử vô tình, tâm cảnh yên nhiên chỉ giá thị, hà lữ bồ đề đạo bất thành. Nên là cái người tu hành đã tập luyện đó, đối dạng vật phải vô tâm. Vô tâm như là ánh sáng mặt trời mà rọi xuống nhân gian, rồi rọi tất cả trần gian mà là rất luôn vô tâm. Mà vô tâm đó dạng vật thì dạng vật không tác động, không hoàn hành, không lôi cuốn, không nhận chìm ta được. Cho nên dạng vật không có làm gì được ta hết. Nhưng mà hà phòng dạng vật thường như vậy. Tôi nhận ý kiến, giữ vững lục căn, nhận thức lục trần. Cái lúc đoàn vào thì giữa căn tàn thất cũng giống như là câu sắc. Tôi để ý kiến mình như con câu sắc. Không bao giờ sợ tiếng hóc, tiếng lóng của sư tử, sợ tiếng hét của sư tử. Tôi để ý kiến giống như người gỗ, người nộm mà đứng đỡ gần những cái bức tranh chim dẻ. Chim dẻ gặp người nộm cũng không sợ, người nộm cũng không có ý bắt chim dẻ. Do như người gỗ và chim dẻ đã nói là vô tình, đều là vô tình cả. Thì cái con người mà tôi luyện ý chí mình nó cứng, nó kiên cường đã cỡ đó rồi, nhận thức được giải pháp là không nghĩa rồi, thì nó cũng vô tình như người gỗ như vậy. Tâm cảnh mà đừng như vậy rồi thì đạt đạo bồ đề ngay thôi. Cho nên như là cái con ta mà đạt tới cái chỗ đó, thành là ở trên trần gian này sắc thân hơn nhị chút, lục trần vẫn còn nguyên đó, mắt tai mũi lưỡi thân ý của ngài vẫn còn nguyên đó, mà ngài được thành vô lượng bồ đề là vì tâm và cảnh nó như 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 rồi. Vì ngài nhận thức cái cơ biến của giảng pháp là giảng pháp giả không rồi, giảng pháp như nguyễn rồi, ngài thành được tự được cái như nguyễn tâm ma đề rồi. Cho nên tâm cảnh không còn bị làm một nhau nữa mà thành vô lượng bồ đề thôi. Cho nên nó đang có lần từ bình đẳng với ánh sáng mặt trời mà chiếu xuống trần gian cho sinh linh dạng vật, nhằm tạo phước đức cho người nghèo. Lòng từ đó có đối tượng, nếu như là ánh sáng của một cái chiếc đèn kim mà như người đó ánh sáng thì là nó có lỏng đó thôi,